Còn kế là nước con mà ăn ổn, tức là ngài Đậu Ngô, ngài Đức Hầu, ngài Dược Sơn á, ngài mới hỏi người rồi có ông Sa Di què chân mới đến, lại có chút ít hơi hám, thì ngài Đậu Ngô ngài thưa nhưng mà chưa hẳn tin, tức là chưa hẳn tin y, cần phải khám qua mới được. Sao gọi là ông Sa Di này gọi là Sa Di què chân? Sa Di sao gọi là Sa Di què chân? Đó là có cái ngầm ý gì? Cho nên là đó gọi là một cái lời khen, mà khen nhẹ đó, mà cũng là khen của kiểu thị sư đó. Què chân thì tiếng Anh là làm sao? Què chân là nó hết chạy lăng xăng. Phải không? Què chân rồi. Đó, nhưng cái khen nhẹ. Không? Cho nên mới nói là có chút ít hơi ám. Nhưng mà ngài Đậu Ngô thì ngài còn bảo phải gàn lại, chứ chưa hẳn tin. Cho nên đến chiều thì Dược Sơn ngài mới thượng đường, ngài gọi Sa Di đến hồi sớm ở đâu. Thì sư bước ra trước chúng, Dược Sơn mới hỏi: ta nghe Trường An náo loạn, ông có biết chăng? Ở Trường An náo loạn, ở đây cũng giống như mình đây, thì nói theo mình đây là ta nghe là ở Hà Nội náo loạn, tức là chỗ thủ đô đó, chỗ thành phố đó náo loạn, thì ông có biết chăng? Sư thưa, nước con an ổn. Đáp là rất là khéo. Nếu mà nghe nói là ở Trường An là náo loạn có biết chăng, là mình theo đó là đáp dạ con biết. Thì chết rồi. Cho nên nói là nước con an ổn, đó là có cái chỗ sống của ngài, gọi là không có mắc kẹt ở trong cái động, cái tịnh. Thì ngài Dược Sơn ngài mới hỏi: vậy chứ ông là do xem kinh mà được hay do thư hỏi mà được? Sư thưa, chẳng do xem kinh cũng chẳng do thư hỏi. Thì ngài mới gạn lại: có lắm người chẳng xem kinh cũng chẳng thư hỏi, vì sao họ chẳng được? Thì sư mới nói là chẳng nói họ chẳng được, chỉ vì chẳng chịu nhận. Thì ngài Dược Sơn đó, ngài mới soi lại, ngài nhìn ngài Đậu Ngô, ngài Văn Nham, ngài bảo: chẳng tin ta nói. Đó là cái coi như là thầm nhận đó, thầm nhận ngài có cái chỗ thấy chân thật. Thì như vậy ngài gạn lại ở Trường An đó náo loạn, đó là để muốn gạn lại cái chỗ thấy của ông như thế nào đó, có còn mắc kẹt với cái ngôn ngữ, còn mắc kẹt với bên ngoài hay không, mắc kẹt nơi cái loạn, cái an, cái động, cái tịnh hay không. Nhưng mà ngài đáp là nước con an ổn, đó là nó có một cái chỗ sống, có chỗ thấy của ngài. Nhưng mà ngài Dược Sơn ngài mới gạn lại để cho kỹ, cho nên mới nói là cái chỗ đó đó thì do xem kinh mà được hay là do thư hỏi mà được. Nếu mà do xem kinh, do thư hỏi là từ bên ngoài mà được, còn cái thật á thì không phải từ bên ngoài mà được. Cho nên sư mới thưa là chẳng có do xem kinh cũng chẳng do thư hỏi, chẳng có do thư hỏi, tức là cái chỗ đó là cái chỗ sẵn có, chỗ chân thật nơi chính mình, chứ không phải từ bên ngoài mà được. Nói như vậy là nói hay, nhưng mà ngài Dược Sơn ngài còn phải gạn lại thêm nữa. Bởi vì có lắm người cũng chẳng do xem kinh cũng chẳng do thư hỏi, nhưng mà vì sao là họ chẳng được? Thì ngài đáp là chẳng nói là họ chẳng được, chỉ vì chẳng chịu nhận thôi. Đó là cái sẵn, sẵn có đầy đủ hết nơi mọi người, ai ai cũng đều đủ hết, nhưng mà tại vì có mà không chịu nhận. Bây giờ phải nhận sao? Có mà không chịu nhận, bây giờ muốn nhận thì phải nhận sao? Cho nên ở đây là phải khéo nhận, mà nhận trước câu hỏi á. Trước câu hỏi, trước lời nói mà nhận lấy, thì đó là mới là cái khéo. Nhận trước cái ngôn ngữ, trước khi mở miệng, thì đó là để nói lên nơi mỗi người của mình đó có sẵn cái chân thật đó, chưa từng có động, có tịnh, có loạn, có an. Cái cảnh bên ngoài á, nó có loạn, có tịnh, nhưng mà chưa, cái đó không có dính dáng gì. Nhận ra cái đó, sống được với cái đó, chân thật đó, thì cái đó mới là thật sự mình sống được ở trong thiền. còn bao nhiêu những cái ngôn ngữ, những cái hiểu biết, những cái kiến giải, thì cái đó cũng là cái từ học hỏi bên ngoài mà được thôi. Cho nên ở đây, dù cho xem kinh được, hay là thưa hỏi được, học hỏi được, thì cái đó cũng là cái từ bên ngoài mà được. Chưa phải là cái chân thật là phải cái khai triển, cái chân thật tự sẵn nơi mình đó. Thì cái đó phải là mở cái trí, mà cái trí vô sư, cái trí không thầy đó, thì mới cảm nhận được cái chỗ này. Mà nếu mà học thiền mà chưa cảm nhận cái đó thì cũng vẫn còn đứng ngoài cửa thôi. Nhưng mà có điều á, đó là cái chỗ mà ai ai cũng sẵn có hết mà lại không có nhận được, thì cái đó mới là cái gọi là đáng đau. Phải là như là cái này mình không có thì không nói gì, không có thì không nói gì, nhưng mà có sẵn đó mà không nhận được, không sống được, thì cái đó là cái đáng đau. Thì như vậy còn có cái gọi là con có cái tâm niệm gì để cho mình lơ lỏng. Cho nên là hiểu sâu rồi mình mới thấy mỗi cái thời gian, mỗi một cái giờ phút mà nó trôi qua đó mà mình còn lang thang bên ngoài, chưa có trở về được, chưa có nhận được, đó là những cái giờ phút mà mình còn phải đáng quý tiết, nghĩa là không có để cho những cái thời giờ, những cái phút giây mà nó quý báu, nó qua xuông, mà từng giờ, từng phút, từng giây đó luôn luôn là phải nhớ để mà sống cho nó được miên mật, để mà soi lại, khám phá ra, nhận ra đó, để cho thấy được cái chỗ chân thật, cái đường về đó, để mình sống thì nó mới có cái chỗ nương tựa vững vàng cho mình. Còn chưa như vậy là còn chưa có phải là cái chỗ mình an ổn, mà nhiều khi rồi nghĩa là ở trong đạo lâu năm lâu ngày này qua ngày tháng rồi, thì có khi bị nó gọi nó lơ là và nó lờn rồi, thì mình đã bỏ trôi những cái thời gian quý báu của mình. Nhiều khi thì nó để cho nó qua xuông cái rất là gọi là đáng uổng. Đây là những cái điều mà muốn coi như các ngài là muốn nhắc nhở, muốn đánh thức lại mình, phải khéo soi lại để mà nhận ra cái mình đã có mà lại bỏ quên, không chịu nhận, rồi đi nhận những cái mà gọi là cái phụ thuộc, thì cái đó là cái không hay, cái đáng buồn. Rồi hôm nay là mình tới đây. Người...